Sử thượng tối cường tông chủ, chương 157, ngươi đang khẩn trương cái gì? Góc truyện audio.com, ngươi vì sao lại nói dối bọn họ, nói động phủ của huyết thủ nhân Phật ở Tử Vân Cương vực? Thời điểm Tiêu Phương hỏi ra câu hỏi này, sắc mặt Vương Đạo Tư liền trở nên lãnh đạm xuống, thậm chí ánh mắt của hắn còn lộ ra vẻ dữ tợn. Vương Đạo Tư giờ khắc này, không còn là dáng dấp khiêm tốn trước mặt Diệp Thần nữa, mà là lộ ra nguyên hình là một ác ma, sắc mặt giả nhân giả nghĩa. Ta ngược lại phải hỏi ngươi, vì sao lại đem ma cốt xá lợi giao cho cái tên kia? Lẽ nào ngươi không biết đây là chấn tông chi bảo của Thính Phong Tông ta đời đời truyền xuống sao? Chỉ cần ta còn sống sót thêm một ngày, thì ma cốt xá lợi nhất định phải là của Thính Phong Tông chúng ta. Nghe được lời nói và đôi mắt đờ vằn của Vương Đạo Tư, vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Phương càng lúc càng sâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoàn toàn thất vọng. 10 năm trước nếu như không phải là ngươi cứ khư khư cố chấp độc chiếm viên ma cốt xá lợi này, thì Thính Phong Tông chúng ta cũng sẽ không tử thương hơn phân nửa, gần như là diệt vong. Qua những năm này, ta cứ nghĩ ngươi đã hiểu ra, biết mình đã sai lầm như thế nào, vậy mà ta lại không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy, ngươi thực sự cho rằng bằng với sức lực của ngươi liền có thể có được truyền thừa của huyết thủ nhân Phật sao? Lời nói của Tiêu Phương giống như là một cây lợi thứ cắm vào yết hầu của Vương Đạo Tư, đưa vẻ mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng. Cái gì gọi là không có tư cách truyền thừa của huyết thủ nhân Phật phải là thuộc về Vương Đạo Tư ta, ngươi hiểu chưa? Vương Đạo Tư gần như gầm thét lên, Tiêu Phương nghe vậy liền cười nhạt. Ý tứ của ngươi chính là trách ta đem ma cốt xá lợi giao cho Diệp huynh sao? Ngươi có biết hay không, nếu không phải là bởi vì Diệp huynh ra tay cứu giúp thì ngươi đã chết rồi, chết ở Thi Âm Tông đó. Cứ nhiên ngươi đến lúc này rồi còn nghĩ đến cướp đoạt động phủ của huyết thủ nhân Phật sao, ngươi đừng mộng tưởng hão huyền nữa. Nụ cười trên mặt Vương Đạo Tư càng lúc càng quỷ dị. Cũng càng thêm tà mị, khóe miệng hắn hơi câu dẫn, lộ ra một tia quỷ dị. Không, ta không có trách ngươi, trên thực tế ngươi làm rất tốt. Nếu như không có ngươi, ta cũng không có cơ hội lấy được hai khối ma cốt xá lợi này. Có thể nói ra những lời này, rõ ràng cho thấy hắn muốn đối với Diệp Thần bọn họ hạ thủ rồi, Tiêu Phương liền biến sắc cả kinh nói. Ngươi cũng đừng điên rồ sằng bậy, Diệp Thần bọn họ ngay cả Vương Lâm đều có thể giết chết ngươi xuống tay với hắn liền là chịu chết mà thôi. Vương Đạo Tư cười lạnh nói, cái tên Diệp Thần đó, còn tưởng rằng ta là thật tình thành ý cảm kích hắn sao? Thực là buồn cười, chờ lúc hắn nếm thử uy lực của hóa cốt tán đi. Người dám đoạt ma cốt xá lợi của ta, đúng là phải trả một cái giá rất lớn nha. Hóa cốt tán, là một loại kịch độc nếu là bị người phục dụng, nó sẽ khiến cho đầu khớp xương của ngươi mềm nhũn đi, không còn chút lực lượng nào. Hơn nữa nếu ở trong vòng 3 ngày mà không có giải dược, đầu khớp xương của ngươi sẽ chân chính tan biến, trở thành một đống thịt nát. Ngươi lại dám hạ độc, Tiêu Phương vẻ mặt kinh sợ mắng. Vương Đạo Tư, ngươi là tên hỗn đản không biết hối cải gì cả, Tiêu Phương ta cả đời này sai lầm lớn nhất nhất chính là cưới ngươi, ta thật nhìn lầm ngươi rồi. Nói xong sắc mặt Tiêu Phương càng đỏ bừng lên, sau đó từ từ biến thành màu trắng, đây là biểu hiện của nộ khí công. Góc truyện audio.com, tâm, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, loại chuyện tình lấy oán trả ơn này, quả thực phải là cầm thú mới có thể làm được. Vương Đạo Tư gương mặt liền trở nên dữ tợn cả giận nói. Ngươi muốn mật báo, muốn ngăn cản ta sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Bỗng nhiên Vương Đạo Tư bước ra một bước, tay trái liền vươn ra trực tiếp giữ lại cái cổ ngọc của Tiêu Phương. Đây là Tiêu Phương trong ngày hôm nay hai lần bị giữ lại cổ ngọc, lần đầu tiên là bị Vương Lâm. Đây là kẻ thù không đội trời chung của nàng, coi như là giết Tiêu Phương nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng cái người thứ hai này bóp cổ nàng, lại đúng là trượng phu của nàng. Người mấy ngày nay mỗi ngày đều để cho Lưu Lão Tam tới tìm ta, khuyên ta trở lại. Những thứ này đều là giả sao? Tiêu Phương cố nén vẻ đau đớn nơi cổ, căm tức nhìn Vương Đạo Tư hỏi. Cái gì là thật, cái gì là giả? Tình cảm của ta đối với ngươi có thể là thật thế nhưng mà thứ tình cảm này căn bản không thể cùng ma cốt xá lợi so sánh được, càng thêm không thể cùng truyền thừa của huyết thủ nhân Phật so sánh tới. Vẻ dữ tợn trên mặt Vương Đạo Tư dần dần biến mất, lộ ra một tia áy náy, nói. Xin lỗi, vì để ngươi không phá hư cơ hội của ta, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một hồi thôi. Nói xong, Vương Đạo Tư liền điểm một chỉ lên đan điền của Tiêu Phương, không để cho nàng có nữa năng lực phản kháng mình nữa. Sau đó hắn liền một vỗ vào sau gáy của Tiêu Phương, để cho nàng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Có nam nhân, vì cảm tình mà buông tha tất cả coi như là bỏ qua tương lai phồn hoa, bỏ qua công việc phát triển không ngừng, cũng sẽ không tiếc nuối. Mà con nam nhân, lại là vì sự nghiệp của chính mình, mà buông tha nữ nhân mình yêu thương nhất. Cái lưỡng chủng nam nhân này, tuy rằng tương phản thế nhưng mỗi một loại cũng không phải là ít gặp. Dĩ nhiên, nhiều nhất vẫn là loại nam nhân thứ ba, đây là mẫu nam nhân có lý trí nhất, bọn họ sẽ không vì nữ nhân mà buông tha sự nghiệp, cũng sẽ không để vì sự nghiệp mà buông tha nữ nhân, mà là cố hết sức ở trong đó sắp xếp chu toàn nhất. Dù hai thứ có lúc sẽ xung đột với nhau, hắn cũng sẽ căn cứ vào tình huống mà làm ra một lựa chọn sáng suốt nhất. Vương Đạo Tư, đó là loại nam nhân thứ ba này, hắn hôm nay việc làm tuy rằng không phải là chuyện tốt thế nhưng hắn cũng không có buông tha Tiêu Phương. Hắn chỉ là sợ Tiêu Phương đi ra ngoài mật báo cho nên trước liền đem Tiêu Phương đánh ngất xỉu chờ sau đó sẽ chậm chậm giải thích. Lúc Tiêu Phương té xỉu, Vương Đạo Tư liền an trí nàng ở một gian phòng bí mật sau đó liền dẫm trận đi ra ngoài. Toàn bộ Hắc Phong trại hôm nay đều hết sức náo nhiệt. Bởi vì Thi Âm Tông vẫn luôn áp chế bọn họ trên đầu đã bị tiêu diệt đồng thời trại chủ trước bị bắt cũng đã được cứu trở về. Trong đại điện Hắc Phong trại trưng bày hơn 10 cái bàn, trên mỗi một cái bàn đều là hào tử hào thịt. Thậm chí vị trí ở giữa đại điện còn có một con yêu chưa bị kẹp ở trên giá, đang nướng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Diệp Tông chủ thực sự là rất cảm ơn ngài, Lưu lão tam ta cũng không có bản lãnh gì, phỏng chừng cũng chẳng giúp được ngài cái gì, chỉ có thể mời ngài một chén này mà thôi. Lưu lão tam đoan khởi đến một chén lớn, trong chén tràn đầy rượu, sau đó Lưu lão tam liền một ngụm uống hết, vẻ mặt ửng hồng. Người này tuy rằng ngũ đại tam thô thế nhưng mà tửu lượng. Cốc truyện audio.com, thật không được uống thiêu đao từ tám lượng này, liền trực tiếp chóng mặt choáng váng rồi. Diệp thần cũng không có khách khí, tính cách của hắn thật ra cũng rất hào sảng, bất quá tự bởi vì thân phận tông chủ một tông, liền phải chú ý tới hình tượng của mình, cho nên rất ít khi uống rượu. Hắn cũng đem một chén rượu uống xuống, trong miệng liền nói ra hai chữ thông khoái. Trong mọi người, đều uống những thứ rượu này, ngoại trừ Lý Tầm Hoan. Bởi vì Lý Tầm Hoan luôn luôn uống rượu trong đái rượu của mình. Trại chủ, người đi đâu, làm sao bây giờ mới đến? Lưu lão tam thấy Vương Đạo Tư xuất hiện, lập tức trách trách hô hô lên. Tàu tử nữa, lẽ nào ngươi mới vừa cùng tàu tử hòa hảo sao? Làm sao lại không mang nàng theo ra đây cùng các huynh đệ uống một phen chứ? Giờ khắc này Vương Đạo Tư chỗ nào còn dáng dấp dữ tợn hung ác nữa chứ, hắn khuôn mặt ôn hòa, nhất là nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt liền tràn đầy vẻ cảm kích. Loại diễn kỹ này, thật là không thể không nể phục được. Chị dâu của ngươi, nàng ở Thi Âm Tông bị kinh hách đi về nghỉ trước rồi, lúc này đây tất cả mọi người đều là cực khổ. Nhất định phải tận hứng nha, Hắc Phong trại chúng ta cũng là thật lâu không có loại náo nhiệt này rồi. Những lời này, thật ra là những lời nói thật lòng của Vương Đạo Tư, mấy năm này mỗi ngày bọn họ bởi vì bị Thi Âm Tông truy sát mà chờ đợi lo lắng, hôm nay Thi Âm Tông đã bị diệt bọn họ rốt cục cũng có thể vui sướng được rồi. Cái gì, tỷ tỷ của ta bị kinh hách, nàng ở đâu? Ta đi xem nàng một chút, muội muội Tiêu Vân của Tiêu Phương nghe vậy liền lập tức lo lắng hỏi. Nàng từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, phần thâm tình tỷ muội này có thể nói là thâm hậu không gì sánh được cho nên khi nàng nghe tỷ tỷ bị kinh hách. Nàng lập tức lo lắng, ánh mắt Vương Đạo Tư lập tức ngưng lại, lóe lên một cái, lập tức vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì đâu, tỷ tỷ ngươi đã ngủ rồi, ngươi cũng đừng đi quấy rối nàng nữa hay là chờ nàng tỉnh rồi hãy nói. Tiêu Vân vừa nghe nói tỷ tỷ ngủ rồi, tự nhiên là không thích hợp quấy rối nữa, cũng liền ngồi xuống lại. Vùng xung quanh lông mày Diệp Thần liền nhíu lại, thời điểm ở kiếp trước hắn có một thói quen, đó chính là ở thời điểm nhiều người sẽ theo bản năng quan sát sắc mặt của những người chung quanh, với chức nghiệp của hắn, hắn thời khắc nào cũng phải cảnh giác xem xét xem có người nào sẽ đến nguy hại mình. Ở thời điểm Vương Đạo Tư mới vừa vào đại điện, Diệp Thần cảm giác được bước chân của Vương Đạo Tư có chút mất tự nhiên, tựa hồ trong lòng đang cất giấu vẻ khẩn trương gì đó. Đây là Diệp Thần ở kiếp trước đã bồi dưỡng thành thói quen rồi. Thậm chí cái thói quen này để cho hắn có một năng lực đặc thù. Năng lực này khiến cho không người nào có thể ngụy trang được trước mặt hắn. Hắn còn có thể xem thấu được tâm tình của người khác, đoán được người khác đang nghĩ gì. Xem thấu tâm tình của người khác, cái này nghe vào tuy rằng không có gì quá đặc biệt. Bởi vì là mọi người đạm nhiên cùng khẩn trương lưỡng chủng trạng thái, dưới tình huống bình thường sẽ có chỗ bất đồng, có thể nhìn ra đối phương khẩn trương cùng đạm nhiên, sẽ có chỗ trọng dụng. Giống như lúc này, tuy rằng Vương Đạo Tư đã tận lực biểu hiện ra rất bình tĩnh thế nhưng mà Diệp Thần lại có thể nhìn ra Vương Đạo Tư đang hết sức khẩn trương, điều này làm cho ánh mắt. Cốc truyện audio.com, Diệp Thần bắt đầu trở nên thâm thúy, bởi vì lấy trạng thái cùng tình huống hôm nay của Vương Đạo Tư, vô luận như thế nào cũng không thể khẩn trương mới đúng, trừ phi là hắn đang làm chuyện mờ ám gì đó. Loại hình ảnh này, Diệp Thần cảm giác hết sức quen thuộc, bởi vì kiếp trước thời điểm nhiều người muốn đối phó mình cũng sẽ làm ra bộ rất bình tĩnh, sau đó trong lòng liền vô cùng khẩn trương. Có thể xem thấu sự khẩn trương trong lòng người khác chính là với cái chi tiết nhỏ này, Diệp Thần mới có thể biết trước, biết được có nguy hiểm, cho nên nhiều lần hắn liền tìm được đường sống trong chỗ chết. Vương đạo tư này, cũng muốn đối phó mình sao? Đổi lại suy tính, Diệp Thần giả thiết nếu như mình đoán đúng ý đồ của Vương đạo tư, dưới tình huống này hắn ngoại trừ đối phó mình ra, thì những chuyện khác chắc sẽ không khiến hắn khẩn trương như thế. Tuy rằng hết thảy cũng chỉ là suy đoán của Diệp Thần, thế nhưng mà kinh nghiệm lại nói cho hắn biết đây đã là đáp án 89 phần 10 rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Diệp Thần liền lạnh xuống. Ta đem hết toàn lực mới có thể đưa ngươi cứu ra, tuy rằng cầm của ngươi một viên ma cốt xá lợi, đó cũng là nên được, Diệp Thần không cảm giác mình quá phận. Bởi vì nếu như không có lời của hắn, đừng nói là ma cốt xá lợi, Vương đạo tư hắn ngay cả mạng sống cũng không còn. Kết quả tên này không chỉ không có cảm kích mình, lại còn muốn hại mình sao? Nga, sai, đúng là biểu hiện ra cảm động đến rơi cả nước mắt, hận không thể quỳ xuống lạy hắn thành tổ tông, kết quả lại ngầm muốn đâm hắn một dao nhỏ. Người như thế so với cầm thú còn xấu xí ghê tởm hơn rất nhiều, cũng càng ác tâm hơn quá nhiều. Loảng xoảng, Diệp Thần đem bát rượu để lên bàn, cười lạnh nói. Vương trại chủ, ngươi đang khẩn trương gì vậy? Cách trương.